Các bạn thân mến, nếu hỏi Xích Đu thích nhân vật nào nhất trong truyện thì ngoài cô bé Tốt Tô Chan đáng yêu hay thầy hiệu trưởng thì còn một người nữa, đó là mẹ của Tốt Tô Chan. Không như nhiều bà mẹ khác, có thể phát điên lên và mắng con té tát nếu như bị phạt chứ đừng nói là bị đuổi học. Nếu con nói sai, có thể sẽ la, nói linh tinh không suy nghĩ, nhưng lại chẳng giải thích vì sao. Câu chuyện về Ma Sao Chan ở chương trước không đơn giản là câu chuyện về một ai đấy, mà đó là một bài học về tình người, về cách cư xử giữa người với người mà Tốt Tô Chan đã rất may mắn khi được mẹ chỉ bảo từ nhỏ. Chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc, những chuyện của người lớn, đó không nên làm ảnh hưởng đến tâm hồn của các em chút nào. Nào, chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện nhé! Chương 38. Tết tóc hai bên. Dạo đó, Tốt Tô Chan có hai niềm ước ao lớn. Thứ nhất là mặc quần buộc túm trong hôm đại hội thể thao. Thứ hai là tết tóc hai bên. Trông thấy các chị lớn trên xe điện tết tóc hai bên, Tốt Tô Chan quyết định mình sẽ trở thành người có tóc giống thế kia. Thế là, trong khi các bạn để tóc ngắn, cắt mái bằng trước trán thì Tốt Tô Chan lại để ngôi giữa, nuôi tóc dài và buộc lại bằng dây dui băng. Đây cũng là kiểu tóc mẹ thích. Thế là, trong khi các bạn để tóc ngắn, cắt mái bằng trước trán, thì Tốt Tô Chan lại để ngôi giữa, nuôi tóc dài và buộc lại bằng dây ri băng. Đây cũng là kiểu tóc mẹ thích. Với lại, Tốt Tô Chan cũng muốn nuôi dài để tết được hai bên. Chờ mãi, rồi cũng đến hôm tóc Tốt Tô Chan đủ dài để mẹ tết hai bên. Mẹ lấy dây chun cột lại phần đuôi tóc, sau đó buộc thêm dây ri băng bên ngoài. Tốt Tô Chan vui lắm, vì kiểu tóc này khiến Tốt Tô Chan trông lớn hẳn lên. Sau khi soi gương, kiểm tra xem mình xinh thế nào. Thật ra so với các chị lớn, tóc của Tốt Tô Chan ít và ngắn lắm, nên bím tóc trông hệt như đuôi con lợn con ấy. Tốt Tô Chan trẻ lại chỗ Rocky, kẹp bím tóc giữa hai ngón tay, rồi cẩn thận giơ ra cho Rocky xem. Còn Rocky chớp mắt 2-3 cái. Giá mà lông của mày cũng tết được hai bên nhỉ, Tốt Tô Chan bảo. Khi lên xe điện, Tốt Tô Chan cố gắng không ngọ nguậy đầu vì sợ tóc sẽ tuột ra. Liệu có ai trên tàu nhìn mình và khen, xem kìa, mình tóc đẹp chưa kìa, không nhỉ? Tất nhiên là chẳng có ai nói thế với Tốt Tô Chan rồi. Nhưng dù sao, Tốt Tô Chan cũng mãn nguyện lắm, vì khi đến trường, ba bạn cùng lớp là Mio Chan, Sako Chan, Aoki Keo Chan đã thùng thanh kêu lên, oa, Tốt Tô Chan tết tóc hai bên kìa. Tốt Tô Chan còn cho từng bạn sơ thử vào bím tóc của mình nữa. Ấy thế nhưng, chẳng có bạn trai nào tỏ ra ngạc nhiên hết. Sau giờ cơm trưa, một bạn trai tên là Oe-kun trong lớp bỗng hét lên, cái gì kia, tóc của Tốt Tô Chan khác mọi ngày à? Tốt Tô Chan vui lắm, chuyện được bạn trai phát hiện ra cơ mà, tự hào trả lời bạn. Đúng rồi, tóc đôi xàm đấy. Oe-kun vội chạy đến cạnh Tốt Tô Chan bất ngờ, dùng hai tay túm vào đuôi tóc của Tốt Tô Chan và nói như đang hát. May quá, đúng hôm tớ mê thì tóc cậu lại rủ xuống thế này, cầm cái này sướng hơn là tay nắm trên xe điện đấy chứ. Nhưng nỗi buồn của Tốt Tô Chan chưa dừng lại ở đó. Oe-kun là bạn to béo nhất lớp, chắc cậu ta phải to gấp đôi Tốt Tô Chan. Và bạn Oe-kun to béo ấy miệng thì nói sướng quá, tay thì cầm bím tóc của Tốt Tô Chan, kéo ngược lại đằng sau, khiến Tốt Tô Chan loạng choạng, ngã bệt cả xuống đất. Tốt Tô Chan cảm thấy rất tự ái khi bị gọi là tay nắm trên xe điện. Đã thế, còn bị ngã dập mông nữa. Thế nên, lúc Oe-kun vẫn cầm bím tóc trong tay và hét, Jota nào, Jota nào, như thể đang chơi trò kéo co ở đại hội thể thao. Định đỡ Tốt Tô Chan dậy thì Tốt Tô Chan khóc toáng lên. Đối với Tốt Tô Chan, tết tóc hai bên là dấu hiệu chứng tỏ đã trở thành thiếu nữ. Tốt Tô Chan còn nghĩ, mọi người sẽ nói, ngạc nhiên chưa, khi nhìn thấy bím tóc của Tốt Tô Chan cơ. Thế mà, Tốt Tô Chan nức nở chạy đến phòng hiệu trưởng. Khi Tốt Tô Chan gõ cửa, thì hiệu trưởng mở cửa. Như thường lệ, thầy lại khom người xuống, sao cho mắt thầy ngưng tầm về mắt của Tốt Tô Chan. Có chuyện gì thế? Thầy hỏi. Tốt Tô Chan kiểm tra lại bím tóc xem còn được như cũ không, rồi bảo với thầy, bạn Oe-kun, tóm tóc của em, vẽ hết Jota nào, Jota nào. Thầy hiệu trưởng nhìn Tốt Tô Chan, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hai bím tóc vừa nhỏ, vừa ngắn đang đung đưa rất khỏe khoắn. Thầy hiệu trưởng ngồi xuống, rồi bảo Tốt Tô Chan ngồi xuống cái ghế trước mặt thầy. Vẫn như mọi khi, Tôi mỉm cười và chẳng buồn bận tâm đến hàm răng móm mém. Đừng khóc nữa, tóc của em xinh lắm. Tô-tô-chan ngẩng khuôn mặt, đầm đìa nước mắt lên, e dè hỏi thầy.
Thầy có thích không?
Xinh mà. Chỉ một câu đó thôi, nước mắt của Tô-tô-chan thôi không chảy nữa. Tô-tô-chan tụt xuống ghế rồi nói với thầy.
Em sẽ không khóc nữa, kể cả khi Oeku nói dỗ ta nào.
Hiệu trưởng gật đầu mỉm cười. Tô-tô-chan cũng cười. Khuôn mặt rạng rỡ của Tô-tô-chan rất hợp với hai bím đuôi giam. Tô-tô-chan cúi chào thầy rồi chạy ra sân trường chơi với các bạn. Lúc Tô-tô-chan gần như đã quên vãng chuyện òa khóc nức nở ban nãy, thì Oe-kun, cái gãi đầu sẽ đứng trước mặt Tô-tô-chan. Sau một hồi ấp úng, Oe-kun nói,
cho tớ xin lỗi vì ban nãy kéo tóc cậu nhé.
Thầy hiệu trưởng mắng tớ rồi, phải dịu dàng, thầy bảo phải trân trọng và dịu dàng với con gái. Tô-tô-chan hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ Tô-tô-chan nghe ai nói phải dịu dàng với con gái cả. Con trai lúc nào cũng được coi là nhất. Những gia đình có nhiều con mà Tô-tô-chan biết, lúc ăn cơm hay ăn quả vặt, con trai bao giờ cũng được ăn trước. Con gái ở nhà đấy, hễ mà nói câu gì là bị mẹ mắng ngay. Con gái thì nên im lặng. Ấy thế mà thì hiệu trưởng lại bảo Oe-kun phải trân trọng con gái. Tô-tô-chan thấy lạ lắm, nhưng rồi lại thấy vui. Ai chả vui khi được trân trọng chứ? Đối với Oe-kun, ngày hôm ấy cũng để lại một ấn tượng mạnh mẽ và trân trọng và dịu dàng với con gái. Thật là một kỷ niệm khó quên. Thì bởi trong suốt quãng thời gian học ở Tomoe, hôm đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Oe-kun bị thầy hiệu trưởng mắng. Chương 39. Thank you. Kỳ nghỉ đông đã đến. Khác với nghỉ hè, trong kỳ nghỉ đông, các học sinh không phải tập trung tại trường mà sẽ nghỉ ngơi với gia đình.
Mình sẽ ăn Tết với ông mình ở Kyushu.
Ishida-kun loan báo với cả lớp.
Mình sẽ cùng anh trai đến thăm viện nghiên cứu vật lý.
Tai-chan, một bạn rất thích các thí nghiệm, phấn khởi khoe. Cả lớp trò chuyện với nhau rất nhiều trước khi chia tay và hẹn ngày gặp lại. Tô-tô-chan sẽ đi trượt tuyết với bố mẹ. Bạn của bố trong dàn nhạc, người chơi đàn cello, kiêm nhạc trưởng, bác Saito Hideo, có một ngôi nhà rất xịn ở cao nguyên Shiga. Cứ đến mùa đông, gia đình Tô-tô-chan lại đến đó. Vì vậy, Tô-tô-chan bắt đầu trượt tuyết ngay từ hồi học mẫu giáo. Từ ga xe điện, cả nhà Tô-tô-chan đi xe ngựa lên cao nguyên Shiga. Lên đến Shiga, một vùng tuyết trắng xóa hiện ra trước mắt, không có cáp treo hay bất cứ thứ gì khác. Chỉ có thấp thoáng và gốc cây mới bị chặt trồi lên giữa biển tuyết. Mẹ bảo, những người không có nhà ở đây, giống như bác Saito, sẽ nghỉ trong một nhà trọ và một khách sạn duy nhất trong vùng. Một điều thú vị nữa là có rất đông người nước ngoài đến đây. Năm nay, điểm khác biệt so với các năm trước là Tô-tô-chan đã học lớp 1 và biết được một từ tiếng Anh, đó là từ thank you, có nghĩa là cảm ơn, mà bố dạy Tô-tô-chan. Mỗi lần những vị khách nước ngoài đi ngang qua, Tô-tô-chan đang đứng trên tuyết với đôi ván trượt dưới chân. Họ có nói một câu đại loại như cho bé đáng yêu quá hay gì đó, nhưng Tô-tô-chan chẳng hiểu. Cho đến năm ngoái, Tô-tô-chan chỉ đi im lặng, nhưng kể từ năm nay, Tô-tô-chan đã biết gật đầu và nói thank you. Nghe Tô-tô-chan nói, mấy người nước ngoài càng cười tươi hơn, họ đồng thanh nói câu gì đó. Rồi một cô đến áp má mình vào má của Tô-tô-chan. Một chú khác thì ra ôm ghì lấy Tô-tô-chan. Tô-tô-chan thấy vui lắm. Chỉ một câu thank you thôi mà có thể làm quen được với họ rồi. Một hôm, có một anh trông hiền hiền lại gần Tô-tô-chan mà ra hiệu họ Tô-tô-chan có muốn lên ván trượt tuyết của anh không. Tô-tô-chan nói thank you với anh. Anh liền đặt Tô-tô-chan ngồi lên trên ván trượt của mình. Sau đó ghép ván của Tô-tô-chan lại với ván của mình và bắt đầu trượt. Anh lao xuống con dốc dài và thoát thoải nhất cao nguyên Shiga, hệt như một cơn gió vậy. Gió thổi vù vù bên tai Tô-tô-chan. Tô-tô-chan hai tay giữ chặt đầu gối, cố để không bị ngã dúi về phía trước. Tuy hơi sợ, nhưng Tô-tô-chan thì rất thích. Khi anh dừng lại, mọi người đứng xem đồng loạt vỗ tay. Tô-tô-chan đứng dậy trên đầu ván trượt, khẽ cúi đầu cảm ơn mọi người và nói thank you. Mọi người càng vỗ tay to hơn. Mãi sau này, Tô-tô-chan mới biết người thanh niên hôm đó là vận động viên trượt tuyết nổi tiếng Snyder, người lúc nào cũng mang bên mình cây gậy trượt tuyết bằng bạc. Tô-tô-chan thì thích anh là vì sau khi mọi người vỗ tay khen Tô-tô-chan, anh đã khom người xuống, cầm lấy tay Tô-tô-chan và nói thank you. Anh nhìn Tô-tô-chan đánh mắt đầy trân trọng. Anh đối xử Tô-tô-chan như với một người lớn thực thụ, chứ không phải với trẻ con. Khi anh khom người xuống từ tận đáy lòng,
Toto-chan cảm nhận được anh đúng là một người tốt. Phía sau lưng anh, một thế giới trắng xóa trải dài như vô tận. Chương 40. Thư viện. Sau kỳ nghỉ đông, các bạn học sinh quay trở lại trường học và giờ ra chơi, các bạn hét toáng lên khi phát hiện ra một điều tuyệt vời. Đó là đối diện với dãy lớp học xe điện, tức là bên cạnh luống hoa bao quanh hội trường, có một toa xe điện mới. Trong thời gian nghỉ đông, toa xe đã biến thành một thư viện. Nhờ công lao to lớn của bác quản trường Ryo-chan, bác là người có thể làm bất cứ việc gì và được các học sinh hết mực kính trọng. Bên trong toa xe có rất nhiều giá sách chất đầy những quyển sách đủ màu sắc. Chữ viết được xếp ngay ngắn bên trên. Trong toa xe còn có cả bàn và ghế để các bạn có thể ngồi đọc ngay tại đó nữa. Hiệu trưởng nói, đây là thư viện của các em có thể đọc bất kỳ quyển sách nào có ở đây mà không phải bận tâm xem mình học lớp mấy và cần đọc sách gì, cứ thoải mái vào thư viện khi nào thấy thích. Nếu muốn, các em có thể mang sách về nhà đọc, nhưng đọc xong thì phải trả lại nhé. Nếu ở nhà có sách gì các em muốn bạn khác cùng đọc, hãy mang đến đây thì rất hoan nghênh. Bây giờ thì hãy đọc thật nhiều sách vào. Các bạn học sinh đồng thanh nói với thầy hiệu trưởng, thầy ơi, tiết đầu tiên hôm nay học ở thư viện nhé. Thế hả? Thấy các bạn học sinh háo hức quá, thầy trưởng cười sung sướng, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Thế là toán bộ học sinh trường Tomoe cả 50 bạn cùng lao lên toa xe điện. Các bạn sôi nổi chọn sách cho mình rồi mang ra ghế đọc, nhưng ghế chỉ đủ cho một nửa học sinh của trường thôi, những bạn còn lại đành phải đứng đọc. Quang cảnh trong thư viện lúc này hệt như một toa xe điện đông đúc với những hành khách phải đứng để đọc sách, trông đến là ngộ. Nhưng các bạn học sinh thì vui lắm. Toto-chan chưa đọc được mấy nên quyết định chọn một quyển có nhiều bức tranh vui nhộn. Khi đã có sách trong tay, các bạn bắt đầu lật từng trang. Cậu ta sẽ im lặng trong giây lát, nhưng chỉ được trong giây lát thôi. Ngay sau đó, khắp nơi vang lên tiếng bạn đọc thành lời. Tiếng bạn đi hỏi những từ không biết, tiếng trao đổi sách, tiếng cười. Có một bạn đọc quyển sách tên là Vừa hát vừa vẽ tranh. Thế là bạn vừa vẽ vừa hát lên rất to. Vòng tròn và dấu chấm, vòng tròn và dấu chấm. Vẽ vòng tròn thêm mấy gạch, thành một cô mặt tròn. Thêm 3 sợi tóc, thêm 3 sợi tóc, thêm 3 sợi tóc. Trong nháy mắt thành bà chủ quán. Và hoàn thành bức tranh bà chủ quán với kiểu tóc búi 3 múi trên đầu. Hàng ngày, các bạn ở Tomoe có thể bắt đầu học từ môn mình thích. Vì vậy, các bạn phải rèn luyện sao cho có thể tập trung học ngay, dù xung quanh có ồn ào thế nào. Chứ chỉ vì các bạn khác ồn quá, mình không học được thì ngượng lắm. Thế nên, khi bạn kia hát bài, vòng tròn và dấu chấm, trừ một bạn hát theo còn tất cả các bạn khác vẫn chú ý mũi vào quyển sách của mình. Chuyện Toto-chan đọc hình như là một chuyện dân gian, kể về một cô gái rất giàu nhưng không tài nào lấy được chồng, chỉ vì cô hay đánh giấm. Mãi sau, cô cũng kiếm được một tấm chồng. Đêm tân hôn vui quá, cô làm một phát giấm to tướng, to hơn mọi lần đến nỗi chú rể đang nằm ngủ bị thổi bay đúng 7 vòng rưỡi quanh phòng trước khi rơi phịch một phát xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bức tranh vui nhộn trong quyển truyện này chính là tranh vẽ chú rể đang bay vòng vòng trong phòng. Quyển sách này về sau trở thành quyển sách tìm nhiều bạn tìm đọc nhất. Cảnh tượng toàn bộ học sinh trong trường chăm chú đọc sách dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ toa xe đông nghẹt người chắc chắn là một hình ảnh khiến hiệu trưởng vui lòng. Từ đó trở đi, mỗi khi trời mưa không thể ra ngoài hoặc vào nhiều dịp khác, thư viện đã trở thành nơi để các bạn tụ tập gặp gỡ. Một hôm hiệu trưởng nói, sắp tới trường sẽ xây thêm nhà vệ sinh gần thư viện. Chả là tại các bạn mải đọc sách quá đến lúc không chịu nổi nữa mới chạy ra nhà vệ sinh phía bên kia hội trường. Bạn nào bạn đấy mặt mũi nhăn nhó trông đến khổ.
Pourquoi les poules pondent des œufs?
Pour que les œufs fassent des poules.
Pourquoi les amoureux s'embrassent?
C'est pour que les pigeons roucoulent.
Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
Parce que ça fait partie du charme.
Pourquoi le diable est le bon Dieu?
C'est pour faire parler les curieux.
Pourquoi le feu brûle le bois?
C'est pour bien réchauffer nos corps.
Pourquoi la mer se retire?
c'est pour qu'on lui dise encore.
Pourquoi le soleil disparaît?
Pour l'autre partie du décor.
Pourquoi le diable et le bon Dieu?
C'est pour faire parler les curieux.
Pourquoi le loup mange l'agneau?
Parce qu'il faut bien se nourrir. Que rien ne sert de courir.
Pourquoi les anges ont-ils des ailes?
Pour nous faire croire au Père Noël.
Pourquoi le diable et le bon Dieu?
C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu notre petit voyage?
Ah oui, beaucoup.
On a vu des belles choses, hein?
J'aurais bien voulu voir des sauterelles.
Sauterelles? Pourquoi des sauterelles?
Et des libellules aussi.
La prochaine fois, d'accord.
D'accord. Je peux te demander quelque chose?
Quoi encore?
On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes.
Pas question.
S'il te plaît.
Non, non, mais non.
Allez, c'est le dernier couplet.
Tu crois pas que tu pousses un peu le bouchon? Pourquoi notre cœur fait tic-tac?
Parce que la pluie fait flic-flac.
Pourquoi le temps passe si vite?
Parce que le vent lui rend visite.
Pourquoi tu me prends par la main?
Parce qu'avec toi je suis bien.
Pourquoi le diable et le bon Dieu?